Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Anh và Mỹ dẫn đầu chiến dịch cắt giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga để đối phó với cuộc xung đột Ukraine. Thủ tướng Scott Morrison đến thị sát các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của New South Wales. Hơn 40 khu vực của chính quyền địa phương trên khắp New South Wales đã được tuyên bố là vùng thiên tai khi mà các khoản trợ cấp khác của chính phủ trị giá 1 triệu đô la được công bố để hỗ trợ hoạt động dọn dẹp sau lũ lụt. Nga đang khiếu nại việc đình chỉ các hoạt động bóng đá quốc tế, kêu gọi phải để cho các đội tuyển và câu lạc bộ của Nga có thể tham gia các giải của FIFA và UEFA. Và chuyến bay đưa nhóm người Việt đầu tiên từ Ukraine đã về đến Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson nói rằng thế giới đang đoàn kết để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga khi đối mặt với cuộc giao tranh ở Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cấm nhập cảng các loại dầu và những năng lượng khác của Nga, có nghĩa là các loại năng lượng của Nga sẽ không được chấp nhận tại những cảng của Hoa Kỳ do Nga tiến hành cuộc xâm lược. Ông Johnson nói rằng mức độ không hài lòng từ các nước Trung Âu đối với các hành động của quân đội Nga đang ngày càng gia tăng. Ông cũng cho biết thêm rằng ông hy vọng sẽ thực hiện từng bước để nguồn cung cấp không bị gián đoạn, vì điều cốt yếu là trừng phạt chế độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
I think it's an important thing to do. I think if you think about where we were even a few days ago, I don't think people would have been.
Thủ tướng Johnson nói, tôi nghĩ đó là một việc quan trọng cần làm. Tôi thấy nếu bạn nghĩ về những gì mà chúng ta đã phụ thuộc vài ngày trước, thì mọi người sẽ nói về việc rời bỏ sự phụ thuộc vào dầu khí, khí đốt của Nga, bởi vì đây là những phụ thuộc rất rất lớn của các nước châu Âu. Vương quốc Anh ít phụ thuộc hơn, nhưng rõ ràng là chúng tôi có nhập diesel từ Nga. Chuyển qua tình hình trực tiếp tại Ukraine, nhà lãnh đạo Ukraine đã tuyên bố sẽ không bỏ cuộc trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga, trong khi kêu gọi Quốc hội Vương quốc Anh tiến hành các bước tiếp theo khi cuộc chiến leo thang. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cung cấp thông tin chi tiết về cuộc xâm lược, vũ khí được sử dụng và số người thiệt mạng trong cuộc xung đột trong bài phát biểu của ông. Ông Zelensky đang yêu cầu Vương quốc Anh tuyên bố Nga là quốc gia khủng bố và gia tăng áp lực trừng phạt để đáp trả vụ tấn công.
I am addressing you as a citizen and the president of another big country with a dream and big effort. I would like to tell you about the 13 days of the war that we didn't start and didn't want.
Tổng thống Zelensky nói, tôi nói với các bạn với tư cách là một công dân và là một tổng thống của một đất nước với ước mơ và nỗ lực lớn. Tôi muốn kể cho bạn nghe về 13 ngày của cuộc chiến mà chúng tôi không phải là người bắt đầu và không mong muốn. Tuy nhiên, chúng tôi phải tiến hành cuộc chiến này. Chúng tôi không muốn mất những gì chúng tôi có. Những gì là của chúng tôi, đất nước Ukraine của chúng tôi, giống như việc bạn không muốn mất đất nước của bạn khi phát xít Đức bắt đầu xâm lược, chống lại đất nước của bạn, và các bạn đã phải chiến đấu vì nước Anh cơ mà. Trong một diễn biến liên quan, Ba Lan chuẩn bị khai triển tất cả các máy bay phản lực loại MiG-29 của mình tới một căn cứ không quân ở Đức khi họ kêu gọi các thành viên NATO khác có máy bay làm điều tương tự. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết các máy bay phản lực được gửi đến căn cứ không quân Ramstein sẽ do Hoa Kỳ sử dụng. Ba Lan đang hỗ trợ cho Kyiv vũ khí quốc phòng, nhưng nước này sẽ không gửi máy bay phản lực đến Ukraine và họ cũng đang yêu cầu Mỹ cung cấp các máy bay đã qua sử dụng. Thủ tướng Mateusz Morawiecki đang ngăn chặn Ba Lan tham gia vào một cuộc chiến giữa Ukraine và các lực lượng Nga.
Any decisions of delivering offensive weapon has to be taken by the entire NATO on a unanimous basis.
Ông Morawiecki nói, bất kỳ quyết định chuyển giao vũ khí tấn công nào đều phải được thực hiện bởi toàn bộ NATO trên cơ sở nhất trí và đây là lý do tại sao chúng tôi sẵn sàng giao toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu phản lực của mình cho Ramstein. Nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng thực hiện bất kỳ động thái nào của riêng mình bởi vì như tôi đã nói, chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến này. Trở lại Úc với những phản ứng đối với cuộc chiến Ukraine, một dân biểu lao động lo ngại các chiến thuật khuyến khích Ấn Độ đứng lên chống lại sự xâm lược của Nga có thể phản tác dụng về lâu dài. Ông Peter Khalid, một nhân vật trong Ủy ban An ninh và Tình báo Quốc hội Liên bang đã nói rằng Ấn Độ là một không gian chiến lược phức tạp đối với Nga. Ông cho rằng Nga không phải là đối tác lâu dài của Ấn Độ. Quốc gia đã cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự để răn đe Trung Quốc và Pakistan. New Delhi vẫn chưa lên án lực lượng Nga về vụ tấn công ở Ukraine. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyển qua tình hình lũ lụt tại Úc. Hơn 40 khu vực của chính quyền địa phương trên khắp New South Wales đã được tuyên bố là vùng thiên tai khi các khoản trợ cấp khác của chính phủ trị giá 1 triệu đô la được công bố để hỗ trợ hoạt động dọn dẹp sau lũ lụt. Để đối phó với thảm họa lũ lụt, Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp Bridget McKenzie đã cho biết, cách tiếp cận theo từng giai đoạn sẽ giúp hỗ trợ các nguồn lực và những nỗ lực phục hồi. Nhà khí tượng đang cảnh báo về tình trạng gió giật mạnh đối với các bờ biển giữa Bắc, Trung và Nam, cũng như các vùng Illawarra, Sydney, Hunter của New South Wales. Thủ tướng Scott Morrison đã đến Lismore, nơi ông sẽ tuyên bố lũ lụt là tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Úc trong chuyến thăm hôm nay. Thế nhưng Phó Thủ tướng Barnaby Joyce đã nói với Sky News rằng công chúng có thể không chào đón Thủ tướng một cách nồng nhiệt. Ông Joyce nói, có thể hiểu được rằng họ muốn bày tỏ nỗi đau mà họ đang phải trải qua. Tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu mọi người nhận được sự tiếp đón vui vẻ, bởi vì người dân ở đó họ đâu có vui vẻ gì. Được biết đây có thể là lần đầu tiên tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố sau thảm họa thiên nhiên kể từ khi luật được thông qua vào tháng 12 năm 2020. Cũng trong diễn biến tại New South Wales, Bộ trưởng tiểu bang đặc trách về đô thị đang kêu gọi những người lái xe không nên chạy xe qua các rào chắn hoặc băng qua vùng nước lũ do các điều kiện thời tiết và môi trường lũ lụt vẫn còn nguy hiểm. Một cuộc kiểm tra thống kê đã được yêu cầu thực hiện để xác định những con phố nào có hố nước sâu nghiêm trọng trong thành phố. Đó là ưu tiên hàng đầu để bảo đảm người đi đường có thể đi lại an toàn trong lũ lụt. Bộ trưởng Natalie Ward đã yêu cầu các tài xế giảm tốc độ ngay cả khi họ đã thông thuộc đường xá vì thời tiết khó lường.
Those maintenance repair crews are out there doing temporary repairs on those potholes, but of course you can't fix them.
Bộ trưởng Ward nói, những đội sửa chữa bảo trì đang sửa chữa tạm thời những hố sâu ở trên đường đó, nhưng tất nhiên bạn không thể sửa chữa chúng một cách hoàn toàn mà lâu dài được cho đến khi thời tiết được khô ráo trở lại. Vì vậy, việc sửa chữa tạm thời bây giờ có thể được thực hiện, nhưng xin lưu ý rằng những hố sâu đó sẽ không được khắc phục kỹ càng cho đến khi thời tiết khô ráo hơn. Chúng tôi sẽ phải đợi cho đến khi điều đó được hoàn thành. Được biết rằng nhà khí tượng cũng đang cảnh báo về các cơn bão riêng lẻ Queensland ngày hôm nay khi các nhà chức trách đánh giá thiệt hại liên quan đến thời tiết ở tiểu bang đó. Tại chính trường Úc, lãnh đạo phe đối lập liên bang ông Anthony Albanese hy vọng sẽ xóa bỏ sự chia rẽ và khơi dậy tinh thần đồng thuận nếu ông được bầu trong cuộc bầu cử liên bang vào tháng 5. Ông nói rằng việc dừng nguồn di cư vì đóng cửa biên giới giải thích một phần các vấn đề của Úc về tỷ lệ thất nghiệp. Ông Albanese nói rằng sự hợp tác là con đường phía trước và ông được truyền cảm hứng từ cựu thủ tướng Bob Hawke khi vạch ra cách tiếp cận theo kế hoạch của mình.
We'll start by heeding the economic lessons of the COVID pandemic, which has exposed weaknesses in our economy. That simply must be.
Ông Albanese nói, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách lưu ý đến các bài học kinh tế của đại dịch COVID-19, khiến cho nền kinh tế của chúng ta bộc lộ những điểm yếu và cần phải được giải quyết. Vấn đề là sự phụ thuộc quá nhiều vào lao động nước ngoài. Nay đến với lĩnh vực y tế, một tổ chức từ thiện quốc tế đang kêu gọi nâng cao nhận thức về căn bệnh viêm não sau một ca tử vong ở Victoria. Hiệp hội viêm não quốc tế đang kêu gọi người dân Úc không bỏ qua mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này vì lũ lụt đang diễn ra có nguy cơ dẫn đến những trường hợp mắc bệnh tiếp theo. Các triệu chứng của tình trạng này có thể bao gồm giống như cảm cúm, nhức đầu, buồn ngủ và các hành vi khác thường xuất hiện từ 5 cho đến 28 ngày sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt. Cơ quan y tế đã cảnh báo rằng có tới 40% số người mắc bệnh viêm não nặng sẽ chết vì tình trạng này và nhiều người sống sót thì có thể rơi vào tình trạng khó khăn. Giám đốc điều hành tiến sĩ Ava Easton cho biết virus này rất nghiêm trọng và nhiều người cần phải cảnh giác.
World Encephalitis Day was on the 22nd of February and that was just a few days before the outbreak that we've seen.
Tiến sĩ Easton nói, ngày viêm não thế giới, tức là chỉ vài ngày trước khi đợt bùng phát mà chúng tôi đã thấy ở Úc, nhưng để có được sự quan tâm và thu hút sự chú ý đến tình trạng bệnh thực sự là rất khó. Và tôi nghĩ chúng ta không học được bài học từ các đợt bùng phát khác. Vì vậy, chúng ta cần đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu. Chúng tôi cần nhận thức được nhiều hơn và chúng ta cần các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia y tế dành thời gian để xem xét tác động tiềm ẩn và xem xét đến các giải pháp cho sức khỏe cộng đồng. Nay đến với tiểu bang Tây Úc, chính phủ Tây Úc đang đề nghị để cho gia đình của huyền thoại cricket quá cố ông Rod Marsh có được một lễ tưởng niệm cấp tiểu bang để tưởng nhớ cuộc đời ông. Ông Marsh qua đời ở tuổi 74 và mặc dù ông sinh ra ở Perth, nhưng có thể ông sẽ được an nghỉ ở Nam Úc, nơi ông sinh sống. Tay gậy huyền thoại này đã chơi 96 trận test cho Úc và bị đau tim ở Queensland trước khi ông qua đời vào đầu tháng này, ngày 4 tháng 3. Chú có một tin thể thao. Nga đang khiếu nại việc đình chỉ các hoạt động bóng đá quốc tế và kêu gọi phải để cho các đội tuyển và câu lạc bộ có thể tham gia các giải đấu của FIFA và UEFA. Tòa án trọng tài thể thao cho biết họ sẽ đưa ra phán quyết tạm thời trong vài ngày tới vì Nga sẽ thi đấu ở vòng loại World Cup với Ba Lan trong tháng này, tức ngày 24 tháng 3. Và 37 quốc gia cũng đang cùng nhau thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với thể thao, mạnh tay đối với Nga và cả Belarus về cuộc xung đột ở Ukraine. Tuyên bố chung của Pháp, Úc, Đức và các nước khác đã nói rằng tôn trọng nhân quyền cũng như quan hệ hòa bình là nền tảng của thể thao toàn cầu. Và nay chuyển qua tin Việt Nam. Một nhóm gần 300 người Việt di tản khỏi Ukraine đã sang được Romania trước khi được đưa máy bay về đến Hà Nội vào trưa ngày 8 tháng 3 theo giờ địa phương. Truyền thông nhà nước Việt Nam trong cùng ngày cho biết, chuyến bay mang ký hiệu VN88 của Vietnam Airlines chở gần 300 hành khách là kiều bào Ukraine từ nơi di tản ở Romania đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Hành trình chuyến bay dài gần 11 tiếng đồng hồ. Theo kế hoạch, một chuyến bay chở 270 người Việt sẽ khởi hành từ Warsaw, Ba Lan vào ngày 9 tháng 3 theo giờ địa phương và một chuyến nữa từ Bucharest vào ngày 10 tháng 3. Theo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận, tính đến 18 giờ ngày 7 tháng 3, có khoảng 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine. Trong đó, hơn 2.200 người tại Ba Lan, khoảng 830 người tại Romania, 310 người tại Hungary và hơn 100 người tại Slovakia, khoảng 20 người tại Nga. Trước khi chiến sự xảy ra tại Ukraine, có gần 7.000 người Việt sinh sống, làm việc, học tập tại nước này, theo con số thống kê do Bộ Ngoại giao cung cấp. Và bây giờ là tin hối suất, 1 Úc Kim hôm nay tương đương với 72.83 xu Mỹ và 16.616 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm ngày 10 tháng 3. Tại Perth, hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ từ 22 đến 37. Adelaide trời nắng 14-26. Melbourne mây rải rác 13-21 độ. Hobart nhiều mây 10-20. Canberra, Wollongong và Sydney trời nhiều mây, nhiệt độ mỗi nơi. Canberra từ 9-23. Wollongong 15-21 và Sydney 16-23. Ở Newcastle mây rải rác 16-24. Brisbane trời mưa 22-28 độ. Tại Cairns có thể mưa nhiều hơn, nhiệt độ từ 26-34. Và ở Darwin trời mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 27, cao nhất 33.